Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2018. Đây là bài pháp số 7 trước trong khóa thiền 9 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ở trong cái buổi trình pháp mình nói rất nhiều về cái tâm nhìn. Ở đây sư đọc một vài bài pháp để quý vị nghe để có cái phần thông tin. Đây là một cái đối tượng mà quan sát tương đối nó hơi khó đối với hành giả mà mới tập. Nhưng mà qua những cái bài này đó, anh chị em sẽ thấy rằng là đó, cái người mà tu tập đó, thì hễ mà cái tâm nào mà nó khởi lên đó, mà mình nhận ra được thì là mình quan sát. Tôi lấy ví dụ, khi mình nhìn đó, một cái đối tượng nào đó là người hay là vật đó, thì thường thường đó mình mới tập mình không thấy cái tâm nhìn đâu. Thì chỉ nghe một vài vị nói rằng là có nhận ra được cái tâm nhìn, nhưng mà thật ra nhận ra thôi chứ chưa có rõ đâu. Thì cái người mà tu tập nhiều năm á, mà quan sát á, sẽ thấy rằng là cái tâm nhìn và cái đối tượng nó hoàn toàn nó tách ra. Hai cái này nó không dính với nhau. Đó, nhưng mà để đi tới cái giai đoạn đó, đó thì mình cứ việc tập đi. Và mình sẽ nhận ra được cái gì là cái phản ứng của mình. Cái phản ứng của mình khi mình nhìn. Cái đó cũng tốt nữa. Ví dụ như mình thích, mình nhìn cái hoa, mình rất là thích cái hoa đó. Đấy, trong đó là có tâm tham ở trong. Rồi mình nhìn một cái đối tượng mà mình có thành kiến với họ thì dĩ nhiên là cái tâm ghét nó sẽ khởi sanh. Vì vậy mình thấy cái mối tương quan nhân quả giữa cái nhìn và cái tâm ở trong này. Cái này là quán pháp niệm xứ đó. Thấy được cái tâm phản ứng của mình tại vì mình nhìn và mình xét đoán, do đó cái phiền não ở trong này nó khởi sanh ra. Ở đây một vị hành giả cũng trẻ thôi, cũng trình bày như vậy. Thưa sư, mỗi buổi sáng con thấy các sư đi bát. Cô này mỗi buổi sáng thay vì ngồi thiền, cô đi ra cô để bát cho các sư. Rồi để bát xong rồi cô vào cô ngồi thiền. Khi thấy các sư đi bát, tâm khởi lên sự hoan hỷ, tôn kính, và trong đó tâm con rất là thích nhìn. Con thấy tâm con ưa nhìn lắm. Thấy các sư đi một giải vậy rồi, thấy đẹp quá, ưa nhìn. Con biết tâm tham đang có mặt. Nhìn các sư rồi con thích nhìn. Khi nhìn một con vật bị thương ngược lại, bị thương, bị đói, thì tâm bi mẫn khởi lên và con lại không có ưa nhìn chút nào hết trơn. Khi mình nhìn các sư đi bát thì cô này cũng nói con thấy có cái tâm tham ở trong đó, thích nhìn. Ngược lại đó, mà thấy một con vật, một con chó là một cái con gì đó nó bị thương á, con chim nó bị thương á, thì cô nói rằng là cái tâm cô không có cái tâm từ tâm bi ở trong á, nhưng mà cô nói cũng không ưa nhỉ. Thì có thấy, quý vị thấy không, khi mình nhìn một cái con vật nó bị thương á, mình tội nghiệp nó ghê lắm, nhưng mà cái trạng thái tâm tội nghiệp này không phải là tâm từ tâm bi đâu, là bởi vì sau đó là mình không ưa nhìn, nghĩa là mình không có ưa cái này, mình không ưa thấy cái cảnh đau khổ như vậy. Hôm nay tôi kể một cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề đó. Có một cái ông ở bên Mỹ đó, sư nhớ hồi đó sư đi tập thiền với một vị hòa thượng. Ngài đó là một vị thiền sư mà cũng vị là cái bằng là giảng sư rất là nổi tiếng nữa. Bây giờ ngài tịch rồi. Rồi trong cái buổi mà trình pháp đó, rồi cái ông kia ông mới thưa với hòa thượng, ông nói như thế này, ông nói bạch sư, con mỗi buổi tối á, nhà con á, nó nằm ở trên trong cái thung lũng á. Mà khi mà đi tới đây mà hành thiền á, thì con phải đi một đoạn đường rất là xa. Mà cái cuối cùng mà con về tới nơi rồi đó, thì con phải đi lên đồi, rồi con đi xuống, và nhà của con nó nằm dưới thung lũng đó. Thì ông nói có một bữa ông đang thả dốc ở trên đồi đi xuống nhà của ông đó, thì ông nghe một cái âm, nghe một cái tiếng gì nó dội một cái âm trước cái đầu xe của ông đó. Thì ông thắng lại, đứng lại, mà ông đi chiếc xe cũng khá tốt, hiểu xe Thụy Điển. Thành ra khi mà cái vật đó rất cái âm xuống á, thì ông nghĩ là chỉ có cái vật đó gì bị thôi, chứ còn cái xe không có sao hết trơn á, bị cái cản nó lớn lắm. Thì ông chạy ra, thì ông thấy có một cái con nai. Con nai bởi vì loại đèn sáng quá, tại vì khi mình xuống dốc mở đèn cho sáng, sợ ở dưới đi lên tổng thấy mình á, ông mở đèn pha sáng quá, con nai nó hoảng, nó chạy, nó nhảy âm trên đầu xe của ông á. Thì khi mà ông đi ra rồi là ông thấy con nai nó vẫy vùng dữ lắm. Nó mắc kẹt cái sừng ở trong cái cản xe đó. Rồi nó bể đầu, đập cái dữ quá. Vừa đau mà vừa vùng vẫy để mà chạy nữa. Tại vì thấy con người đi tới mà. Thì lúc bây giờ đó, ông nói, thưa sư, tự nhiên tâm từ tâm bi con nổi lên, con ra phía sau con kiếm cái cây bự bự á. Tại vì người Mỹ họ hay chơi loại là côn cầu á, cây bị dài vậy quý vị. Đó, nó giống như là cái chày của mình vậy đó, nhưng mà cái cán của nó nhỏ, cầm cái cán đập trái banh. Ông nói con cầm cái khúc cây đó con đập chết con nai, con nói thôi giải, tao giải thoát cho mày. Ngài thiền sư nói ông có giải thoát gì đâu, đúng ra là ông giải thoát cho ông á. Nói mình thấy nó tội quá, để nó vẫy vùng nó chết như vậy, máu nó chảy ra lai láng rồi nó kẹt cái sừng ở trong cái bảng cái cản xe đó, nó vùng vẫy đó, tội nghiệp quá, thì thôi chấm dứt cái cuộc sống cho nó, cái tội nghiệp rồi cái nọ. Thiền sư nói không phải, anh đang lộn cái tâm sân của anh với tâm từ tâm bi, mà không phải. Tại vì đó, ở trong vị diệu pháp nói rằng là khi mình nhìn cái cảnh đó, cái tâm mình nó không ưa, do đó mình muốn dứt điểm cái này, mình không muốn thấy cái cảnh đau khổ như vậy, do đó mình cầm cái cây mình đập. Mà ông nói khi mà ngài thiền sư nói, khi mà ông cầm cái cây mà ông đập, ông đập với tâm sân chứ không phải đập với tâm từ đâu. Ông nghĩ là ông muốn giải thoát cho nó khỏi chết trong cái đau đớn, nhưng mà thật ra không phải. Thì cái câu chuyện này đôi khi nó xảy ra nhiều lần đó, rồi người ta hỏi là khi mình làm như vậy mình cũng trợ giúp cho cái người đó chết một cách sức khỏe nhanh. Thì cái vị thiền sư đó, ngài nói rằng là bản chất của con người ta là luôn luôn thích sống. Mặc dù nó bị thương như vậy mà nó vùng vẫy, nó muốn chạy mà, nó muốn thoát mà, nó đâu có muốn để cho mình tới gần nó đâu. Thì ai cũng vậy hết trơn, cái con người ta hễ mà con người thì tham sống sợ chết rồi. Vì vậy mình đừng có nói rằng là mình cố gắng mình đập cho nó chết để là giải thoát nó. Nó không muốn chết đâu. Nó không muốn chết mà mình đánh nó thì chắc chắn là nó phải buồn, nó khổ cái lắm. Vậy nó cũng, mình có tâm sân rồi mà nó chết cũng với tâm sân nữa. Vì vậy nhiều người ta nghĩ rằng khi con thấy một con vật bị thương, tâm con phát sanh ra tâm bi mẫn, chưa chắc ạ. Cái người mà không tập thiền á, cứ tưởng à, nghĩ rằng là cái tâm mình vậy cái nọ, mà thật ra mình nhìn sâu không phải đâu. Rồi bây giờ thường sư nói, cô này nói tiếp, khi nhìn một con vật bị thương, bị đói, tâm bi mẫn khởi lên, nhưng con lại không ưa nhìn nó, con ưa. Cả hai đều xuất phát từ thiện tâm cả, nhưng con lại phân biệt cái thích và không thích. Nhìn các sư thì thích nhìn, thấy con vật bị thương, tâm bi mẫn, tâm tội nghiệp lắm, nhưng mà không thích nhìn. Trả lời, phải nhớ một điều, khi nhìn chư tăng đi bát, hành giả có thể nhìn với đức tin và lòng ngưỡng mộ, nhưng hành giả cũng nhìn các vị với tâm ái nữa. Tại vì cô này còn trẻ mà. Thiền sư nói, đừng có tưởng là nó nhìn với ngưỡng mộ, kính trọng là không có cái gì trong này hết trơn à. Hãy kiểm tra tâm mình hoài, khi mình nhìn mình sẽ thấy trong này nó có thích dòm mặt các vị nữa, bởi vì các sư cũng trẻ nữa. Thấy không? Và cái chuyện này chuyện tự nhiên. Người nam thì thích nhìn người nữ thích nhìn người nam. Mình không thấy, mình chỉ nghĩ rằng là tôi nhìn với tâm ngưỡng mộ, tâm kính trọng không à. Khi thấy và muốn nhìn các sư, phải kiểm tra xem tâm hành giả bây giờ thế nào. Nếu thiện thì tâm sẽ thoải mái nhẹ nhàng, còn nếu bất thiện thì tâm căng thẳng. Vậy bạn đừng có nói là con nhìn với tâm thiện, con nhìn tâm bất thiện, mà bạn hãy kiểm tra cái tâm của bạn lúc bây giờ đó, bạn thấy thế nào. Nếu mình nhìn các sư mà mình thấy căng thẳng quá, rồi đấy, ác tâm nó có chen vô rồi đấy. Có thể là bắt đầu bằng đức tin, bắt đầu một sự kính phục, có đấy, nhưng mà tâm mình thì nhanh lắm, nó chuyển à. Từ thiện qua ác, thì ác nó qua thiện, nó nhảy qua nhảy lại, nhảy với khỉ vậy à. Mình ngồi thiền mình biết mà. Vì vậy thần sư nói, cô nói rằng thiện là bất thiện là cô nói theo ý của cô thôi. Còn nếu mà cô là cái người tu tập á, cứ mỗi lần cô nhìn cái gì, cô coi cái trạng thái tâm của cô như thế nào, tâm suy nghĩ cái gì và trạng thái tâm như thế nào. Đó, hồi sáng có một vị cũng thưa với sư vậy đó, khi mà con suy nghĩ về những cái chuyện gì đó không biết, thì con thấy cái đầu sau cái sự suy nghĩ, cái đầu nó nặng. Điều đó có nghĩa là cái sự suy nghĩ của mình nó bất thiện, vì vậy nó tác động tới cái trạng thái tâm của mình, nó chuyển. Còn mình suy nghĩ những cái chuyện mà vui, mà những cái chuyện mà mình làm phước làm đức, hay là cái chuyện gì mà mình hoan hỷ, cái tâm mình nó đâu có khó chịu, có vậy không? Vì vậy thiện hay bất thiện đó là người đời nói thôi. Người đời họ sử dụng tư duy để họ xét đoán cái này là thiện, cái này là bất thiện này. Còn mình là người tu tập á, mình đừng làm đấy, cái đó hời hợt vô cùng mà cũng không đúng nữa. Ông thiền sư nói hãy quan sát tâm của bạn, khi bạn nhìn cái gì, bạn thấy tâm nó suy nghĩ cái gì, và bạn thấy trạng thái tâm nó như thế nào, thì cái trạng thái tâm này sẽ quyết định cái này là thiện hay bất thiện. Khi thấy muốn nhìn các sư, phải kiểm tra xem tâm hành giả bây giờ thế nào. Nếu thiện thì tâm sẽ thoải mái, nhẹ nhàng. Còn nếu bất thiện thì tâm căng thẳng. Tâm không yên, không bình thản là dấu hiệu phiền não đang có mặt. Khi bạn nhìn cái gì mà bạn thấy tâm bạn không có yên, bạn nhìn cái gì mà thấy tâm bạn nó bị kích động dữ quá, điều đó có nghĩa là tham và sân đang có mặt. Có một lần đó, sư đi tới cái thành phố đó, rồi người ta dẫn cho sư đi lên trên lầu cao để nhìn cái cảnh cả cái thành phố đó. Thì tất cả mọi người đều thích thú lắm, ai cũng nói đẹp, rồi ban đêm là trăng sáng rồi đẹp quá. Nhưng mà sao sư sợ quá, sư không thích. Là tại vì sao? Tại vì khi mà đi sát tới gần cái lan can á, mình nhìn xuống cái tâm của mình nó sợ hãi quá, sợ té trong gì trong, mà thật ra là cái lan can nó rất là cao, đâu có té được. Nhưng mà vì cái sự sợ hãi cho đó mình không thích nữa. Vì vậy sư nói, ủa sao tất cả mọi người đều thích thú vậy, hóa ra họ không có sợ, họ quen rồi. Còn mình không có quen với độ cao, đứng ở cái tầng 30-40, tâm của mình nó sợ quá, nó hoảng quá đó. Thành ra quý vị thấy lúc như vậy thì cái tâm lúc bây giờ là tâm không có thiện, tâm sợ hãi, tâm hoảng loạn đó, trong đó. Thưa sư, con lên thiền đường thấy có một người có một biểu hiện rất ngộ, tâm nói người này không bình thường và ưa nhìn người ta. Đây là một vị sư trình pháp đó quý vị. Lên trên thiền đường thấy cái ông đó, ông mặc một bộ đồ giống như là cạo sĩ vậy đó, rồi ông búi tóc nữa, mà ông ngồi thì có vẻ rất là kêu bằng là mà thư giãn thoải mái lắm. Cái vị sư này nói, nhìn cái ông này thấy có bộ ông giác ngộ quá, nhưng mà trong này nó có cái vẻ cái gì đó mình không ưa. Thấy tâm nói người này sắp làm như không bình thường và không ưa nhìn, mặc dù cái không có cái nói, không có làm cái gì hết, ông chỉ ngồi yên vậy thôi. Chỉ có một cái là ông không mặc đồ như tất cả mọi người, ông mặc đồ hơi khác. Ông mặc đồ có vẻ là giống như đạo sĩ vậy đó. Rồi tóc ông có bình thường, hoặc giả người ta cạo tóc, hoặc giả là người ta để tóc thường. Còn ông này ông búi tóc. Vì vậy sư này nói rằng là ông này cái kiểu không bình thường quá. Nhìn tâm thấy phản ứng sanh lên, nên con nhìn tâm mình con nhìn và ưa nhìn để xem người ta đang làm gì. Nhìn tâm phản ứng sanh lên, nên con nhìn tâm mình và mỗi lần thấy người ấy hoặc thấy gì đó, con kiểm tra xem tâm nghĩ gì, tưởng tượng gì, xét đoán như thế nào, tập như vậy có đúng không? Khi mà con nhìn cái người đó đó, con thấy cái kiểu của ông không bình thường á, thì tự nhiên sao mà con ưa nhìn lắm. Mới nhìn một lát à, thì thấy làm như là không có muốn nhìn. Mà sao mà cái tâm nó cứ muốn nhìn hoài? Thì lúc bây giờ mà sư này nói rằng là bây giờ là con tập, hãy cứ mỗi lần thấy cái người nào đó hay là thấy cái vị này ở trên thiền đường đó, là con không con nhìn đồng thời mà con kiểm tra tâm con. Con thấy tâm con bên trong nó suy nghĩ cái gì, nó xét đoán như thế nào, nó tưởng tượng cái gì, vân vân và vân vân. Thực tập như vậy đúng không? Thượng sư nói đúng đó. Phải làm như vậy đó. Bản chất tự nhiên của tâm là thích và ghét. Thích ghét ai, tâm ưa hướng về người đó. Khi hành giả biết duy trì chánh niệm, quan sát thấy tâm phản ứng thế nào, khi nhìn thì tâm sẽ yên, không phê bình xét đoán nữa, phiền não sẽ bớt khởi sanh. Vì vậy mình trong khi mà mình sống như thế này, trong cái tập thể mình gặp rất là nhiều người, và không phải là người nào mà mình cũng thích, mà người nào mình cũng ghét hết. Vì vậy khi mà mình ở trong cái tập thể đó, mình có thể tập trong cái sinh hoạt bằng hàng ngày bằng cách cứ mỗi lần nhìn ai, mình coi thử tâm mình nó nói cái gì trong này. Và quý vị sẽ khám phá ra nó nói những điều rất là kỳ lạ. Nếu không làm vậy, tâm cứ tiếp tục nhìn và tham sân sẽ sanh lên mãi. Khi phiền não có mặt, bạn hiểu một điều là đau khổ sẽ có mặt đây. Bạn thấy người ta, bạn thích nhìn, đau khổ cũng sẽ có mặt. Bạn thấy người ta, bạn ghét, tâm bản nó cũng ưa nhìn. Và cái điều này thì mình hiểu là nó khổ này, phải không? Nhưng mà cái người mà mình thích đó, nó cũng khổ, tâm rất là chấn động. Đây là một phương cách duy nhất giúp tâm người có hành thiền bớt khổ lúc nhìn. Như vậy muốn cái tâm của mình nó bớt chấn động, bớt khổ á, thì bây giờ mình nhìn ai, mình nhớ, mình quan sát tâm mình, coi thử tâm trong này nó suy nghĩ cái gì, nó xét đoán cái gì, nó nói cái gì ở trong này, nó phê bình chỉ trích, nó có thể nó khen gì, khen ngợi nó bất cứ nó nói cái gì. Thì ông thiền sư ông nói đó, tốt lắm á, cứ nhìn đi rồi duy trì chánh niệm. Sư nhớ là có một lần sư tập trong một cái thiền đường, trong một cái thiền viện á, mà về pháp về quán thân, thì người ta bắt phải đi chậm, mà đi phải cúi đầu xuống, không được nhìn ai hết trơn á. Và hòa thượng thiền sư á, hòa thượng phải thiền sư nhưng hòa thượng viện trưởng đó, ngài làm gương bằng cách ngài đi đâu đó ngài cũng lấy cái quạt ngài che vậy này, tức là mình nhìn ai hết trơn á. Rồi khi mà sư thấy như vậy thì sư thấy ngài thu thúc dữ quá, hay quá, tốt quá. Nhưng mà sư đi qua trường thiền Sửu Minh á, lúc mà sư ngồi trên xe, ngài biểu sư với là một vài vị sư khác đi theo á, để đi coi đi đâu đó không biết, thì sư thấy ngài ngồi trước là ngài nhìn thoải mái à. Cái sư về sư hỏi vị thiền sư, sư nói hai vị hòa thượng có hai thái độ khác nhau, tôi vẫn chưa có hiểu à. Tôi thấy hòa thượng Sửu Minh ngài nhìn có bộ thoải mái quá, còn vị kia đi đâu cũng lấy cái quạt che à. Thì sư nói tôi không biết vị đó như thế nào, nhưng mà hòa thượng Sửu Minh dạy tôi rằng là khi mình nhìn, mình quan sát cái tâm nhìn của mình, mình xem thử nó phản ứng như thế nào, nó nói cái gì ở trong này, nó thiện. Cái khi mà nó nhìn mà nó nói như vậy thì trạng thái tâm mình như thế, thì hòa thượng nói trong khi bạn ngồi đó mắt vẫn mở, vẫn nhìn mọi người một cách bình thường, mà mình hành thiền trong đó, cái tâm tự động nó hành thiền à, chứ mình không phải hành thiền nữa. Mình tập hoài quen rồi đó, thì mình nhìn ai tự nhiên mình thấy tâm mình xét đoán, thấy tâm mình suy nghĩ thâm tình nói này nói kia rồi, vậy trạng thái tâm nó khó chịu, nó rổ ra trong thân, làm cho thân của mình nó bực bội chứ thế nào đó, bạn đã hành thiền rồi, và bạn thiền tập thực sự đó. Còn đôi khi mình lên trên thiền đường á, mình ngồi đôi một giờ đó, đôi khi không có một cái hiểu gì đâu, là tại vì sao nó yên quá đi. Và đôi khi mà mình ở trong đề mục lâu á, tâm định mình quá ngủ. Vì vậy thiền sư này nói rằng là trong cái đời sống hàng ngày đó, đúng ra mà nếu mà mình tu được á, mình sẽ tiến bộ rất là nhanh. Và nhưng mà mình cũng phải trả cái giá rất là nhiều, là tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình hay nhìn thì nó phản ứng à. Lúc đầu mình khó chịu ghê lắm, nhưng mà tập hoài sẽ hiểu. Thưa sư, con muốn biết do nhìn tâm, có nhìn tâm nên phản ứng không mạnh hơn, hay nhìn hoài thấy quen mà không có phản ứng nữa. Cái câu này con nói rằng là đó, thưa sư, khi mà con nhìn một đối tượng á, con để ý cái tâm của con á, con quan sát cái tâm con nó phản ứng như thế nào á, thì con thấy nó phản ứng dữ lắm, nó nói rất là dữ trong này, nó phê bình chỉ trích, nó khen nó chê, nó đủ thứ chuyện à. Nhưng mà rồi nhìn một thời gian thấy trong này nó êm. Vậy thì bây giờ nó êm là vì lý do gì? Vì con quan sát tâm, do đó tâm con nó không nói nữa, hay là tại vì con nhìn quen rồi bây giờ nó thấy không có cái gì để nói nữa? Cái nào? Phiền não không sanh lên vì hành giả phải hiểu cái gì đó, chứ không phải quen đâu. Có quen nữa nó cũng nói à. Hồi trước nó nói 10 nhưng bây giờ cũng quen rồi thì nói làm cái vậy là cũng tâm sân rồi phải không? Ví dụ hồi trước mình nói bà này vậy, bà kia này ăn, nó nói nhiều là cái bà này ham ăn là như thế nào đó. Bây giờ nhìn người ta nó không nói nữa mà cái nó hức một cái vậy. Thì trong cái này cũng có tâm sân trong đó. Trong phần trình pháp hành giả có viết, thưa với thiền sư đó là cô này cô viết dài lắm. Và trong cái phần trình pháp cô có viết, mỗi lần nhìn người đó thì thấy toàn phiền não không à, suy nghĩ gì về người khác không quan trọng, tâm mình thế nào mới quan trọng. Cô nó cũng không hiểu à. Thưa với thiền sư, sư nói là cô này trong cái phần trình pháp cô có nói, nhưng mà tại vì dài quá tôi không dịch ra được, thì tóm tắt là cô nói rằng là đó, khi mà mình nhìn ai đó là mình thấy người đó là mình thấy toàn các phiền não không à. Nhưng mà mình nghĩ rằng kể nó, người ta như thế nào là chuyện của người ta, bây giờ cái tâm mình nó quan trọng. Có lẽ vì cái sự hiểu biết này mà cô là thấy nó bất xác đoán à. Tại vì bây giờ cô đang lẫn lộn. Cô lẫn lộn là tại vì không biết, là tại vì giống như thiền sư nói, nghĩa là mình quan sát tâm của mình, khi mình nhìn thấy tâm mình phản ứng, do đó mà bây giờ mình bớt phiền não, hay là mình nhìn quen rồi tâm nó không nói nữa. Nhưng mà thật ra dù có quen là nhìn nhiều lần, mà hễ mà tâm đã có thói quen nói là nó nói à. Nó nói ngắn nó dài, nhưng mà cái cường độ của tâm sân không có giảm đâu. Là bởi vì mình với người đó chưa giải quyết xong mà. Thưa sư, con nhận ra rằng khi xếp hàng đi ăn, nếu không duy trì chánh niệm vì tâm mệt mỏi thì mắt nhìn lung tung, tâm đánh giá, tâm phán xét, Tâm không chánh niệm cho nên nhìn ai làm sai trái, tâm khó chịu và phản ứng rất là dữ. Khi con chấp nhận tâm đang không chánh niệm và trở lại quan sát trong thân, tâm trở lại tư duy chân chánh, không nôn nóng đi vào nhà ăn nữa. Thì cô này có nói rằng là đó bình thường đó, khi mà đi vô mà chờ đợi để mà sắp hàng đi ăn là tâm con nó nôn nóng lắm, bị nó đói bụng mà. Nó đói bụng thành ra, xin lỗi quý vị, con tiếng nó cứ bò nó cắn tùm lum tà la. Nói là khi sắp hàng á, mình ưa nôn nóng lắm. Là tại vì sao? Là tại vì gì đây? Đói bụng. Đói bụng mà đôi khi người trước đi chậm hay là người ta làm lề rề quá, mình bực bội khó chịu lắm. Thì cô này cô mới là để ý, là thay vì để ý tới cái chuyện á, chừng nào mới vô ăn, thì cô nói con chánh niệm, con nhìn ai con thấy là cái tâm của con nó phản ứng rất dữ. Mà vì lúc bây giờ tâm con rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Vì vậy người ta làm cái chuyện không có gì trơn mà mình cũng phản ứng. Nhờ cứ quan sát trở hoài, cứ nhìn cái đó là nhìn trở lại trong thân, nhìn cái đó là nhìn trở lại trong thân và tâm mình, cô thấy lát cô không còn trông chờ đi tới đi ăn uống nữa, không quên à. Đó là lý do tại sao mà có nhiều lần á, thiền sư nói rằng là khi mà tôi mà tập mà tốt rồi đó, tôi không còn để ý những người xung quanh nhiều nữa, bởi vì họ làm cái gì tôi đã biết rồi, vợ tôi làm cái gì tôi đã biết rồi, anh tôi đi đâu về tôi cũng biết. Vì vậy đối với tôi những cái đó không có thích thú để mà quan sát nữa. Mà bây giờ cái tâm của tôi này, ở trong này, nó đang nói cái gì này, nó đang phản ứng như thế nào này, nó đang càm ràm cái chuyện gì, nó đang nhớ lại cái chuyện gì. Cái đó đối với tôi từ trước giờ tôi không biết. Vì vậy tôi không còn chú ý tới những cái chuyện xung quanh nữa. Vì vậy người ta nói tôi vô tình, người ta nói tôi không còn biết thương gia đình, vân 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 vân. Mà thật ra không phải. Vì khi mà cái nội tâm của mình nó trở nên phong phú và nó sáng lên đó, thì mình ưa để ý cái này hơn là mình để ý cái bên ngoài. Thưa sư, khi con nhìn ra ngoài rất rất nhiều đồ vật, người, nhà, cửa, cây cối, phải chánh niệm từng cái một không? Con nhìn cái bàn, con biết cái bàn. Con nhìn cái hoa, con thấy cái hoa. Con nhìn cái ly, con chánh niệm với cái, biết là mình đang nhìn cái ly. Chỉ hay biết về cái nhìn thôi, chánh niệm tâm đang nhìn, đang để ý là tốt nhất. Cũng nghe cũng vậy đó. Lúc đầu là bạn chưa tập, chưa quen á, thì hễ một cái tiếng động mà khởi sanh á, là bạn để ý tới cái tiếng động nhiều. Vì vậy phiền não nó khởi sanh, bạn xét đoán ở trong này ai mà nói cái chuyện gì mà ồn ào vậy, ta đang hành thiền mà cũng nói chuyện là vậy đó, nói chuyện thì cũng nói vừa vừa thôi chứ nói gì mà nói cả tiếng đồng hồ vân 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 vân. Còn khi mà mình tập và mình chỉ để ý cái tâm nó đang nghe không thôi á, thì cái tiếng động nó tới, mình để chỉ để ý cái tâm nghe thì nó sẽ không ở lâu trong tiếng động, mà nó sẽ biết rất là nhiều đối tượng và phiền não không khởi sanh, bởi vì hành giả đang quan sát cái tâm biết. Vì vậy áp dụng cùng một lúc với cái nhìn, bạn chỉ biết nhìn là thôi, hay là thấy thôi, đừng có đi vô trong chi tiết. Thưa sư, sao con thấy là nghe nó dễ nhận ra hơn là thấy và nhìn? Cái nghe thì cũng bộ dễ lắm, mà sao nhìn bộ khó quá, khó chánh niệm quá. Thấy nhìn khó chánh niệm vì hành giả tu chưa lâu và không quen giữ chánh niệm lúc nhìn. Khi nói chuyện, khi nhìn khó chánh niệm vì chúng ta không tập. Tiếng động sanh lên và biến mất rất rõ, ngược lại cảnh sắc luôn luôn có mặt, không thay đổi, do đó mình rất là khó nhận ra. Ngay cả khi mắt nhìn nhưng đầu không quay, cảnh bên ngoài không đổi nhưng tâm nhìn thay đổi không ngưng. Và cái điều này bạn chưa có hiểu đâu. Đọc lại cái câu cuối cùng này. Ngay cả khi mắt nhìn này, ví dụ sư nhìn cái hoa này, đó. Ngay cả khi mắt nhìn, đầu không có quay, đầu không có nghiêng qua bên này, đừng nghiêng qua bên kia nhìn đối tượng khác, mắt vẫn nhìn, tiếp tục nhìn cái hoa đấy. Cảnh bên ngoài không đổi, là cái hoa nó vẫn là cái hoa thôi. Nhưng trong bên trong tâm nhìn thay đổi không ngừng nghỉ và cảnh sắc nó cũng thay đổi. Suy nhìn cái hoa là suy nhìn cái cảnh tục đế. Còn cái tâm thì nó nhận ra cái cảnh mà cảnh chân đế. Mà hễ mà nó cảnh chân đế thì cái tâm nó sẽ sinh hoạt cùng một lúc luôn. Sư lấy ví dụ này. Bây giờ đó, sư nhìn cái hoa trước mặt, như hồi sáng sư nói một lần ở trong phần trình pháp à. Khi sư muốn nhìn một cái gì đó, thì sư phải để ý, phải chú tâm vào đó. Không thể là khơi 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 mình nhìn được. Hễ mà mình thích cái gì đó, là cái tâm của mình nó focus về đó, nó chú ý vào cái chỗ đó. Thì bạn biết rằng, trong một sát na rất nhiều tâm sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Vì vậy để duy trì cái nhìn trong một phút, thì biết bao nhiêu tâm nó sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. khi mình hiểu và mình nhận ra cái này, mình sẽ thấy mình không nhìn cái hoa nữa mà mình nhìn cái cảnh sắc. Đó là một cái điểm mà sư muốn lưu ý cho các vị tu tập á. Tới một lúc nào đó là bạn nhận ra được cái tâm đang nhìn, và cái tâm đang nhìn thay đổi, thì bạn mới hiểu thế nào là cái cảnh chân đế. Còn hiện tại bây giờ mình nhìn, mình vẫn nhìn là nhìn theo tục đế thôi. Vì vậy có một cái cô của từ bên Mỹ, cô email cho sư, rồi cô hỏi là sư đi về Việt Nam á, mà sư có dịp mà ăn trái cây vùng nhiệt đới không, ngon không? Sư nói có, ở chỗ sư rẻ lắm, thì sư chụp mấy trái ổi, rồi chụp mấy trái mãng cầu. Cô nói trời ơi, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Rồi sư chụp thêm gì đấy, mấy muối mít nữa. Rồi cô nói sư ơi, sư đừng có chụp mấy muối mít, mãng cầu, ổi nữa, tại vì sao? Con nhìn là con chỉ biết đồ ăn thôi, con thèm chảy nước miếng à. Tức là ý sư tha cho con đó, thôi sư à, con chịu không nổi nữa, tại vì con chưa biết rồi, trong cái nhìn chỉ có cái nhìn. Con nhìn con vẫn thấy ổi, con vẫn thấy xoài, con phải thấy mít rồi, thì nó nước miếng nó chảy ra hoài. Thì quý vị thấy không? Hãy nhìn tục đế thì tự nhiên phiền não nó khởi sanh. Còn mình nhìn với chân đế, nhìn chỉ là nhìn thôi, và mình thấy cái cảnh sắc, mình thấy cái tâm ở trong này nó thay đổi. Cái đó là cái gọi là cái nhìn của thiền tứ niệm xứ đó. Mà nếu mình nhìn như vậy thì mình sao mình sinh hoạt? Có vậy không? Mình nhìn là chỉ nhìn thôi à. Thì cái đó là thôi, thì để một cái chuyện khác nữa. Mình nói nhiều quá, nó dài quá, quý vị sợ chắc nắm không hết. Trong phần trình pháp, thỉnh thoảng các vị có hỏi liên quan tới việc tâm từ. Sư nhớ có một bài nói về tâm từ. Năm ngoái ở đây sư có đọc rồi, bây giờ sư đọc lại. Cái này là của một sư cô, tu nữ Nam Tông đó. Cô đi tập thiền ở bên Miến Điện. Cô trình pháp với thiền sư, cô nói vậy: thưa sư, con năm gì đây con có gặp một cái người cư sĩ năm ngoái, một cái bà khác thôi, một cái cô khác, cô này cư sĩ đó. Thì năm ngoái mà con tới đây đó, là bà ganh tị với con dữ lắm, bà nói con rất là dữ, bà nói rằng là con là cái người mà không có đáng tin tưởng. Tại vì như thế này này, cái cô mà cư sĩ đó đó, khi mà cô tới thì tại vì cô lớn tuổi, do đó các sư mới nhờ cô làm thị giả đi giữ tiền. Bởi bên Myanmar đó, trong trường thiền người ta khuyên các sư đừng có giữ tiền, mà mình giao cho một cái người nào đó, một người đó là người là thị giả của mình đó, họ giữ tiền cho mình, rồi họ chi cho mình. Ví dụ như bây giờ đó, sư đem tiền bên Mỹ qua là sư gửi cho một người nào đó, rồi cứ tới khi nào sư cần cái gì sư nhờ cái người đó mua. Mấy cái đó nó cũng giúp mình bớt xài nữa, là bởi vì mỗi lần xài cái gì, mua cái gì là phải kêu người ta, rồi phải lấy tiền, rồi người ta phải đi mua cho mình đó, nhiều khê quá. Vì vậy là cái cô này đó, cô làm cái việc đó. Ví dụ như 4-5 sư là sư nào cần là cô vui vẻ cô làm. Rồi cần mua cái gì cô đi chợ cô mua giùm cho, rồi về cô tính tiền, rồi cô trừ vào trong cái tài khoản đó. Thì khi nào cô này cô làm như vậy thì cái cô tu nữ này đó, đây là câu chuyện trình pháp này, trình pháp năm 2015, thì cô nói năm 2014, lúc đó sư không có mặt. Thì khi một cô qua đó, cô thấy các sư cũng dễ thương, cũng tội nghiệp, thì cô nói các sư á, thôi bây giờ đó, nếu mấy sư muốn á, thì sư cứ việc cưỡi cho con. Nghe nói là trong khi mà cô đi qua đó, cũng có một hai vị sư đi qua rồi, các vị sư đó cũng nhờ cô gửi tiền. Thì tại vì cô này trẻ mà cô lại sốc vác, mà cô lại ở gần đó nữa, cô hay đi qua, thành ra các sư mới là đưa tiền cho cô giữ. Thì mà không đưa cho cô này thì cô kia bực. Đáng lý thì mình đi qua bên đó mình hành thiền, mà người ta đưa tiền mình giữ thì mình giữ, mà người ta không đưa thôi mình khỏe, phải không? Cũng giống như hoa đó, người ta kêu mình cắm thì mình cắm, mà con người muốn cắm thì thôi để cho họ cắm, mất mới chứ phiền não chứ nó khổ. Vậy mà con người nó vẫn phiền não. Cô này cô phiền não. Cô phiền não là tại vì có một cô tu nữ nào không sạc sạc ngang vô làm thị giả cho mấy sư mà không được. Ô trời là cô nói xấu. Đó là cô này cô kể trong cái bài trình pháp vậy. Năm ngoái con tới đây, rồi con làm cái việc là con giúp các sư làm thị giả, thì có cái bà kia là bà ganh tức với con, bà nói xấu con rất là dữ. Bà này, cô này rất ganh tị với con. Cô rêu rao nói xấu rằng dặn các sư thay về chư tăng mới tới đừng có tiếp xúc, đừng có nói chuyện với con, bởi vì con là cái người không có thành thật. Năm nay cũng thế, tuy nhiên thay vì giận bà này, con rải tâm từ tới họ và chia phước tới họ. Cô này là thay vì buổi sáng trước giờ ngồi thiền 7 giờ tới 8 giờ là 6 giờ các sư đi bát là cô đi ra. ngày nào cũng ra rất là đều đặn, có ra ngoài đó cô mua cơm, cô để bát cho các sư. Thì cô nói rằng là đó, thay vì con dẫn cái cô này đó, thì bây giờ con rải tâm từ cho cô. Khi nào con ngồi thiền xong rồi con rải tâm từ cho cô, rồi mỗi lần mà con đi ra ngoài kia mà con làm phước mà có phước á, tức là con để bát á, thì con cũng rải chia phước cho bà. Chia phước tức là cầu xin cái phước này tôi chia cho người nào đó, thì làm cho cái phước mình nó tăng trưởng. Và khi mà mình chia phước cho người nào đó, tức là cái người đó cũng là ân nhân của mình đó, mình xem họ là cũng phải là cái người kẻ thù của mình. Năm nay cũng thế, tuy nhiên thay vì giận cô ta, con rải tâm từ tới người này và chia phước tới họ. Nhờ vậy con thấy tâm con mát mẻ, yên vui, và trong khi giao tiếp với cô này, tâm sân cũng dần dần biến mất. Như vậy thì thưa sư, tập tâm từ nó cũng làm tâm sân biến mất phải không? Thường thường là tham sân si là thuộc về phiền não, mà muốn cho phiền não mà chấm dứt hết phiền não đó, hay giảm bớt phiền não là phải có trí tuệ. Trí tuệ hiểu rằng là mình giận người ta là mình khổ đã, ví dụ như vậy. Và muốn có trí tuệ thì phải duy trì chánh niệm, mà muốn duy trì chánh niệm thì phải tập thiền tứ niệm xứ. Như vậy cái câu hỏi của cô này có nghĩa rằng là tôi tập tâm từ này, trong khi mà tôi ngồi thiền tôi tập tâm từ, tôi đâu có tập tứ niệm xứ. Tôi rải tâm từ cho bà, rồi tôi đi chia phước cho bà, và tôi cảm thấy tâm tôi nhẹ nhàng tử tế. Thượng sư nói, nếu hành giả không chia phước hay rải tâm từ cho người này, thì cô nghĩ là chuyện xảy ra như thế nào? Bây giờ cô nói cô rải tâm từ, cô chia phước cho bà kia, thì bây giờ tôi hỏi trở lại, vậy cho bây giờ nếu mà cô không chia phước, cô không rải tâm từ, thì cô thấy thế nào? Dạ thưa con không biết. Thượng sư lại nói tiếp, hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Đôi khi chúng ta chia phước hay rải tâm từ, hành giả đang tạo nên một cái gì để che đậy, phủ lấp những gì mà chúng ta trong thực sự không ưa thích và đang có mặt ở phía dưới. Phủ lấp những cái gì đang có mặt ở phía dưới, đó là cái tâm mà sân hận bực bội. Cũng giống như là mình gặp một cái đối tượng nào đó đó, mình không ưa, rồi mình nói thôi rải tâm từ cho bà đi, rải tâm từ cho bà. Mình mong rằng khi mình nói như vậy là cái tâm mình nó dịu xuống. Có thể nó dịu xuống, nhưng mà cái này là nó chỉ là bề mặt bên ngoài mà thôi. Đôi khi chia phước hay rải tâm từ, hành giả đang tạo nên một cái gì giả tạo, che đậy, phủ lấp những gì đang thực sự có mặt phía dưới. Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ là mình quan tâm tới họ, hay rải tâm từ tức là mình không còn giận họ. Chắc không? Cô quan sát tâm đâu mà cô thấy là chắc chắn là cô không còn giận người ta. Cô nói là cô chia phước cho người ta, điều đó có nghĩa là mình quan tâm đến người ta, mình quan tâm thiệt không? Rồi mình rải tâm từ cho người ta là mình không giận người ta, không giận thiệt không? Thưa sư còn biết. Thưa ông, nhưng đó chỉ là trên bề mặt mà thôi. Nó chỉ giúp mình tâm mình yên xuống, ngủ ngầm bên trong chưa chắc mình đã tha thứ và quan tâm tới người này đâu. Thôi chia phước cho bà đi, chia phước cho bà đi. Khi mình chia phước như vậy làm như mình quan tâm người ta, làm cho tâm sân mình nó dịu xuống. Hoặc là mình nói, thôi bỏ qua đi. Nên mình hay nói vậy cái chữ đó, thôi bỏ, kệ nó. Thôi thương người ta đi, đừng ghét người ta, ghét làm chi rồi vậy cái nọ, ta cũng tội nghiệp rồi vậy đó. Tất cả những cái này đó, thiền sư nói rằng là nó là chỉ là phương tiện nó phủ lấp lên trên mặt thôi. Chắc cái tâm mình bên dưới nó vẫn còn tiềm ẩn cái niềm hiềm hận mà chưa có tan đâu. Và cái này những cái người mà không tập thiền tứ niệm xứ một cách sâu sắc sẽ không bao giờ thấy. Và cứ nghĩ mình không, tôi không ghét người đó nữa. Nhưng mà thật ra là chỉ bằng mặt thôi mà không có bằng lòng. Cái này tôi thường ví như một viên thuốc đắng bọc đường. Trên bề mặt tâm mát mẻ dễ chịu, nhưng ngầm bên dưới thế nào hành giả không tập thiền tứ niệm xứ không thấy được. Nếu muốn thấy thì đừng nhớ, đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết, mà mở tâm ra rồi quan sát tâm mình. Còn bạn muốn tâm yên thì làm những gì hành giả đang làm. Đó là lý do tại sao mà khi mà ông nghe như vậy thì ông hỏi, mà cô không rải tâm từ thì sao đây? Nếu mà cô không chia phước thì sao đây? Đó, tức là nếu muốn thấy đừng có rải tâm từ, đừng có chia phước, thì rồi mình để yên đó, rồi mình quan sát cái tâm của mình. Đó là cái cách mà thiền sư này muốn chỉ cho bà, cái cô mà tu nữ này đó. Cô rải tâm từ là cô chỉ khóa lớp ấn trên thôi. Đó là viên thuốc là bọc đường, thuốc đắng mà bọc đường. Bên ngoài, cái vỏ bên ngoài nó ngọt lắm. nhưng mà bút một lát hết cái chất đường ở ngoài là vô trong là nó đắng vô cùng, nghĩa là thâm sâu bên dưới đó, không có thể nào mình dẹp được cái tâm sân của mình đối với đối tượng. Chỉ có trừ khi mình tập thiền tứ niệm xứ, mình có trí tuệ phát sanh rồi may ra mình mới dẹp được. Tức là mình phải hất cái đó qua một bên và mình nhìn sâu xuống để mình giải quyết cái vấn đề bằng tứ niệm xứ. Nếu muốn thấy thì đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết mà mở tâm ra rồi quan sát tâm mình. Còn bạn muốn yên, hãy làm những gì đang làm. Người ta làm việc của họ, mình làm việc của mình. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả đừng nên thích hay ghét. Nói thì nghe dễ mà đâu có phải dễ. Người ta làm chuyện của người ta, mình làm chuyện của mình. Bổn phận của mình là cắm hoa thì mình cắm hoa. Người ta sang vô đừng có để ý tới. Rồi họ muốn dành chuyện cho cắm hoa hay là muốn chuyện quắt nhà, giao cho họ làm. Họ làm chuyện của họ, mình làm chuyện của mình mà. Lúc bây giờ nếu mà mình bực bội với cái công chuyện á, là mình lý tới cái công chuyện nhiều hơn là cái tâm của mình. Trong khi thật sự mà nói là cái tâm của mình rất là quan trọng. Mình làm một cái việc mà cái tâm mình nó vui vẻ, nó thoải mái, tâm hoan hỷ, cái đó rất là cần thiết. Còn mình làm mà mình tâm bừng bức bội, sân hận điều vậy đó, cái này là toàn phiền não không à, không có phước chút nào hết. Cái sư nhớ một năm á, sư đi qua bên Miến Điện á, rồi cái vị thiền sư thầy của sư năm nào ông cũng nhờ mình dịch hết trơn à. Thì cái năm đó mà sư qua cái ông nói tôi tính không nhờ sư, tôi nhờ sư kia, nhưng mà bây giờ lỡ sư đây rồi thì tôi phải nhờ sư. Sư tự ái vô cùng. Sư nói mình làm cái công chuyện là mấy năm này mà sao ông không tin tưởng ta, ông giao cho người khác. Rồi tại vì mình bởi vì mình có mặt đây ông mới nhờ, chứ còn mà nếu mình gì đây mình không có mặt là ông đã nhờ người khác. Trong khi thầy biết, thiền sư biết rất rõ là sư sẽ qua, mà thầy vẫn nhờ người khác, sư nổi sân. Sư đặt câu hỏi mình nổi sân vì cái gì ta? Mình nổi sân bởi vì người ta khi dễ mình à? Cũng không khi dễ, ông có nói rõ mà. Ông nói tôi sợ sư cũng không qua, tôi nhờ sư này. Nhưng mà nếu mà sư qua rồi thì thôi. Sau này sư khám phá rằng là cứ mỗi lần mà sư qua Miến Điện là sư nhờ người ta email cho thiền sư, báo cho thiền sư biết, mà chắc có lẽ là ông nhận email rồi mà ông không để ý, do đó ông cứ tưởng sư không qua, do đó ông nhờ vị khác dịch. Đến khi sư qua rồi thì ông nói rằng ô tôi tưởng sư không qua, do đó tôi nhờ. Sư chấp vào trong cái chuyện đó, sư dính mắc vào câu chuyện của làm của sư, do đó sư bực bội, sư khó chịu. Sư nói từ đây về sau tôi không qua nữa, thôi ông muốn nhờ ai ông nhờ. Quý vị thấy không? Vậy thì trong khi mà mình làm như vậy, tâm mình nó sân hận bực bội, cái chuyện đó không phải phước đức nữa. Cũng giống mình đang quét nhà hay là mình đang trồng, mình chưng hoa hay là mình làm một cái việc gì ở trong thiền đường rồi vậy. Đó là người ta lại, người ta dành của mình. Rồi mình bực bội, mình sân hận lắm. Rồi đến khi người ta kêu mình trở lại làm, mình cũng chịu làm, mình nói giao cho bà kia đi. Thì quý vị thấy những cái này là những cái hành vi mà mình làm á, toàn là không có phước chút nào đó. Mình có trở lại, mình dù cho dù mình ngồi đó mà mình cắm hoa, hay là mình làm, mình quét thiền viện, hoặc giả là mình dọn dẹp ở trong thiền đường mà tâm của mình sân hận bực bội, là mình không có phước chút nào hết. Lúc đấy toàn tâm sân không. Rồi khi mà mình bực bội đó, mình bỏ, mình đi ra, mình không làm nữa, rồi mình vô trở lại, mình làm, mình vẫn còn bực bội. Thì lúc nào mình làm với tâm sân là không có phước chút nào hết. Nói với tâm sân, làm với tâm sân, với tâm tham, không có phước chút nào hết. Tốt nhất là nếu người này làm cái gì tốt hay xấu, tâm hành giả nhớ, đừng có để ý tới và đừng có thích ghét. Tâm bình thản, không phản ứng là lý tưởng nhất. Điều này đòi hỏi mình phải tu tập cho có chánh niệm, có trí tuệ, chứ không phải chiêu phước với rải tâm từ thôi. Thật sự nói thẳng, chiêu phước không giải quyết vấn đề, rải tâm từ không giải quyết vấn đề. Nếu mà giải quyết vấn đề nữa thì giải quyết trên bề mặt mà thôi, bằng mặt thôi chứ chưa chắc đã bằng lòng. Chỉ có trí tuệ mới giúp mình giữ tâm mình an ổn cho dù cái gì xảy ra. Vì vậy cứ mỗi lần mà mình phản ứng, mình không thích, mình ghét, mình bực bội cái gì đó, điều đó có nghĩa là mình phải tu nữa đấy. Cái sức tu tập của mình nó chưa tới. Do đó mình đụng chuyện là mình không ưa, đụng chuyện là mình phản ứng. Và mình tưởng đâu những cái chuyện mình làm là, ví dụ chẳng hạn như cái năm mà 2014 đó, sư qua bên đó, thì ông thầy ông nói thôi bây giờ có sư rồi sư làm đi. Sư làm thì tâm không vui, tâm bực rồi, tâm tự ái rồi, tâm sân rồi. Vì vậy năm đó mình cũng sẽ làm với tất cả mọi chuyện, nhưng mà cái phẩm chất của cái tâm lúc bây giờ nó hoàn toàn nó thấp à. và mình suy nhận ra điều đó. Và thì rút ra bài học là bây giờ từ đây về sau người ta nhờ thì mình làm, người ta không nhờ mình không làm, dễ mà nó có sao đâu. Trong khi mình làm cái công chuyện Phật sự có phước có đức thật, mình giúp đỡ bà con, mà có vị khác giỏi hơn dành để cho ông làm, mình tu. Nói thì quý vị thấy nghe dễ phải không, hay không? Khi mà đụng trận rồi mình sẽ thấy. Thưa sư, khi mắt nhắm tâm an tĩnh nhưng mở mắt ra là tâm suy nghĩ về đối tượng, tâm sân lại sanh lên. Cô này bây giờ mới nhận. Khi thượng sư nói rằng thôi bây giờ cô đừng có rải tâm từ, thôi đừng có chia phước thì cô tính tên sao, và con không biết. Nhưng mà nói thì không biết như vậy, nhưng mà trình pháp một lát, thiền sư giải thích cho cô này. Cô nói, thưa sư, khi ngồi thiền mắt nhắm, tâm con an tịnh, nhưng khi mở mắt ra, con tâm suy nghĩ về đối tượng, con lại nổi sân với bà. Như vậy là mình nói là mình chia phước, mình rải tâm từ, nhưng mình nói vậy thôi. Thế rõ ràng chính cái người hành giả nói này, cái cô tu nữ này, cô nói này, cô nói rằng là nhắm mắt thì con thấy yên mở mắt ra mà thấy bà là con nổi sân. Đây tôi nên tôi mới gọi là thuốc đắng bọc đường. Bên ngoài tâm có vẻ mát mẻ, tâm mát mẻ, sự mát mẻ giả tạo, nhưng tiềm ẩn bên dưới niềm oán hờn nó vẫn chưa có tan. Làm sao mà tan được? Vì vậy anh chị em tập hoài, anh chị em sẽ thấy rằng là hễ mà mình không rốt ráo mình giải quyết cái tâm của mình bên trong, thì tất cả những cái gì mình làm bên ngoài nó chỉ là kêu bằng là giả tạo mà thôi. Nó chỉ che đậy một chút vậy thôi. Cái rốt ráo là phải đi vô trong tâm mình, nhìn cho nó thật này. Cái việc trước tiên là phải nhìn rõ cái tâm của mình cái đã, bằng cái quan sát nó hoài, thấy cái rõ cái tâm của mình như thế nào. Khi mà thấy rõ rồi đó, bắt đầu mình bắt đầu biết xử lý nó. Và khi mà mình xử lý được rồi đó, thì bây giờ đó mình mới thấy là nó bớt cái niềm oán hận trong tâm của mình. Còn không nữa đó, bạn làm cái gì, bạn rái tâm từ, bạn đi làm phước làm đức, rồi bạn chia cho người này người kia, bạn làm cái này là chỉ giả tạo thôi. Nhưng mà sư nói là sư nói bởi vì sư có tập, do đó sư thấy anh chị em chưa tập, các anh em đừng có tin những gì sư nói, cũng đừng tin gì ông thầy nói. Hãy tự mình trải nghiệm đi rồi mình sẽ hiểu cái điều này. Vì vậy cái pháp tâm này nó khó là khó ở chỗ đó. Nói ra nghe rất là hay, nhưng mà khi mình làm tập, khi tập mình thấy khó quá là mình muốn bỏ, mình nghĩ làm không được đâu. Cách sao mà một cái người mà đối tượng mà mình sân hận như vậy mà mình làm một lát mà tâm mình nó dịu không có phản ứng được. Nếu mình làm được và mình thấy chỉ có một lần nó thành công, lúc đó mình mới có đức tin đó. Vì vậy quý vị thấy không, khi mà quý vị làm có thành công tức là quý vị có trí tuệ. Khi quý vị có trí tuệ rồi, quý vị thấy rõ cái vấn đề, quý vị hiểu rồi thì quý vị mới có đức tin được. Đức tin là được hỗ trợ bằng trí tuệ, do đó mình mới tiếp tục tu tập hoài. Còn khi mà mình tu tập mà mình không có một cái sự hiểu biết nào hết trơn, nó không có khởi lên cho mình, thì mình làm theo cái bằng là mà thói quen mà thôi. Tới giờ mình đi, tới giờ mình ngồi, tới giờ sinh hoạt hàng ngày mình cũng nói, mình cũng niệm được vậy thôi mà không hiểu gì hết. Mà khi mà không hiểu thì nó không có đẩy mình đi tới nữa. Mình có cảm tưởng như trì trệ đó. Khi nhìn một đối tượng, người hay vật, tâm không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả. Tâm xả thật sự là phải có trí tuệ đi kèm. Có những cái đối tượng mà mình rất là ghét, bây giờ nhìn người ta, mình quan sát tâm mình hoài, quan sát hoài, tâm của mình nó dịu xuống, nó không có ghét nữa. Và lần sau mình gặp người ta, mình nhìn nữa, tâm không còn phản ứng nữa. Đó, thì ông nói tâm này bây giờ nó có tâm xả trong này. Mà cái tâm xả này á, tức là không quân bình, không có trao bên này, không thương, không ghét, thì cái này là trí tuệ không thôi. Vì vậy có rất là nhiều người cứ nói rằng ô tôi có tâm xả, tôi có tâm xả, tâm xả, nhưng mà họ nói là nói vậy thôi. Họ nghĩ rằng họ bỏ qua. Thôi người ta nói thôi, bỏ, dẫn đi, đừng bỏ, đừng dẫn, thôi bỏ đi. Nhưng mà lúc đó mình chỉ bỏ cái miệng thôi à. Cái tâm của mình nó như thế nào, cái đó mình không biết. Là tại vì sao mình có tập đâu mà mình biết. Khi hành giả ở xa đối tượng, không gặp người ta, không thấy người ta, không nghe họ nói gì, cho nên tâm mình không buồn, không giận. Đó không phải là tâm xả đâu. Xả thật sự là khi đối tượng làm bất cứ cái gì trước mặt mình đấy, dù thiện dù ác, tâm mình không phản ứng, không thích, không ghét. Nhiều người hiểu xả là bất kỳ đối tượng làm cái gì mình cũng không lý đến, thì cái này gọi là tâm sân. Cái này tướng Mỹ gọi là không ke đó, chứ không phải là mình có tâm xả đâu. Ví dụ như bây giờ đó, con của mình dạy hoài, mình thương, mình dạy, mình chỉ cho nó vậy đó, nhưng mà rồi nó hoài nó không nghe,
thì không nghe, không nghe thì cho mày chết, mày nói làm cái gì tao không lý tới nữa. Thì cái này là một dạng cái tâm sân đó. Vì vậy tâm xã, tâm của mình không thương mà cũng không ghét. Mình làm trong hết trong khả năng của mình rồi, bây giờ có chuyện xảy ra gì tâm mình rất là yên. Và quý vị thấy cái này nó đòi hỏi mình rất nhiều trí tuệ để mình hiểu. Còn không nữa thì hoặc bên này hoặc bên kia. Do đó mà khi mà mình tập nhiều rồi, mình quan sát cái tâm mình hoài đó, mình không dám nói có tâm xã, mình sợ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mới nói đó là bữa nào nó phản ứng nữa rồi. Và mình cứ tiếp tục tập là không sao hết trơn à. Lúc đầu nó phải vậy thôi, chứ không làm sao. Cái diễn trình tu tập nó phải vậy. Lúc đầu mình thấy tâm mình xấu lắm, nhưng mình tu hoài thì mình thấy nó bớt dần dần. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa, nói về âm thanh. Cái cô này ngộ một điều là cô, quý vị nghe cô nói về âm thanh này. Cô nói rằng là thưa sư, ban đêm á, ban đêm ở trong phòng một mình, con cảm thấy sợ hãi, bất an. Cô qua bên Myanmar, người ta chia cho cô một cái phòng ở mình. Thường lúc cái phòng là phải ở hai người. Cô này sao không biết được ưu tiên ở mình. Chỉ của cô cũng ở một mình nữa, mà ở cái phòng kế. Ban đêm ở trong phòng một mình, con cảm thấy sợ hãi, bất an. Con thấy khó chánh niệm, vì chánh niệm về tiếng động thì nhận rõ các âm thanh. Lúc bấy giờ tâm tưởng tượng rất nhanh tới ma quỷ. Tưởng tượng này mạnh, kéo dài rất lâu, làm cho tâm căng thẳng, làm cho tim đập mạnh, làm cho cả đêm đôi khi con ngủ không được. Chứ sợ không? Người ta cầu, người ta lấy tiếng động làm đối tượng, xem tiếng động là một hiện tượng tự nhiên. Còn cô này cô nói, con không dám chánh niệm về tiếng động. Nhất là ban đêm, hễ mà chánh niệm thì thấy nhận rõ cái âm thanh quá. Mà nhận rõ cái âm thanh thì bắt đầu tâm ở trong này nó tưởng chuyện ma quỷ. Tâm tưởng tượng này mạnh, kéo dài rất lâu, làm cho tâm căng thẳng, làm cho tim đập mạnh, làm cho ngủ không được. Thiền sư nói, bạn phải ghi nhận tâm suy nghĩ và âm thanh. Đừng suy nghĩ mà giữ chánh niệm thì mới giải quyết được vấn đề. Cứ suy nghĩ, cứ tưởng hoài thì sợ hãi, lo âu sẽ kéo dài. Những cái ý niệm ma quỷ nó cứ lởm vởm trong đầu hoài. Mình nghe một âm thanh, tâm mình nó suy nghĩ. Sao mà giờ này mình nói cái này là chắc là ai đi tới gần, phải không? Đó, tâm sợ hãi nó khởi sanh. Và dĩ nhiên là sợ hãi nó khởi sanh là vì mình nghĩ cái này là ma quỷ rồi vậy. Như hồi sáng sư nói đó, cái cô kia đó có bước ra khỏi phòng. Tại vì cái nhà vệ sinh nó nằm ở cuối hành lang. Ban đêm mà bước ra khỏi phòng đi nhà vệ sinh đó, thì đi tới gần cái chỗ mà cái công tắc mà bật đèn đó, cô bật cái đèn thì cả hành lang nó sáng, thì cô đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mà cô nói rằng là bữa đó là cô đi ra từ túi thui à, thì cô cũng mò mẫm tới gần cái chỗ mà công tắc để cô bật. Mà khi mà cô bật thì cô biết là điện bị cúp rồi. Thì khi mà cô nghĩ rằng là điện cúp mà mình đi từ đây mà tới chỗ phòng vệ sinh thì mất đi cũng chân 5-10 thước gì đó, mà đi túi thui kiểu đó là chắc là ma nó ra nó bóp cổ mình à. Nó nghĩ như vậy cái tự nhiên nó sợ hãi, nó sợ sanh. Thì ông Thường Sương nói thế nào? Cũng bóng tối hết trơn. Mà khi mình bước ra khỏi phòng mình thấy bóng tối, tâm mình nó rất là yên ổn. Nó không suy nghĩ, nó không có tà tư duy. Còn bây giờ bật đèn, thấy đèn tắt, cái mình nói chết rồi. Từ đây tới đó mà túi thui kiểu này là chắc là ma nó ra nó bóp cổ à, là tự nhiên mình sợ hãi à. Vì vậy người ta từng nói rằng là tà tư duy, tà kiến mà sinh ra phiền não là vậy đó. Cái bóng tối tự nó không phải là cái gì mà làm cho mình sợ hãi, mà vì mình suy nghĩ cái gì về cái bóng tối, do đó làm cho tâm mình sợ hãi. Âm thanh chỉ là âm thanh, mỗi tiếng động phát ra là do một nhân nào đó, chứ không tự nhiên mà âm thanh phát ra. Khi không biết tại sao tiếng động sanh lên, tâm sẽ suy nghĩ, sẽ diễn, sẽ nói vu vơ trong này, và dĩ nhiên thì sợ hãi sẽ khởi sanh. Hành giả phải quan sát cái nghe và tâm suy nghĩ. Khi mà nó nghe cái gì, tâm nó suy nghĩ cái gì. Phải quan sát cả hai cái. Nghe tâm suy nghĩ, ô tiếng này là tiếng gì, biết cái suy nghĩ. Nói tôi tiếp nữa, suy nghĩ tiếng này chắc là ma này. Khi mà mình cứ quan sát hoài, mình thấy nó có một cái thói quen của nó. Vì vậy khi nó bắt đầu suy nghĩ là mình có thói quen rồi. Mình dòm nó là tự nhiên nó nín. Còn nói rằng khi bạn nghe một cái âm thanh rồi gì đó, bạn không có chịu để ý tại cái tâm suy nghĩ của mình, muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ à, thì trong này nó sẽ diễn ra. Ồ, âm thanh như vậy là cái gì đó, cái ma quỷ là người nào đi vô tới gần mà giết mình nó như thế nào đó. Thì tất cả cái trạng thái tâm bất thiện nó khởi sanh, sợ hãi, lo âu, vân 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 vân. Hành giả phải quan sát cái nghe và tâm suy nghĩ và tiếp tục chánh niệm như vậy thì mọi chuyện sẽ yên. Ma quỷ thật ra không ở ngoài mà ở trong tâm tưởng tượng của hành giả. Ông thường sư ông nói ở đây là có năm cái dãy nhà, ba cái dãy nhà của nữ và hai dãy nhà của nam. Thường sinh nam đó, trong đó có chư tăng ở nữa. Thì từ lúc mà thiền viện mà xây dựng lên tới bây giờ đó, tôi không bao giờ nghe mà thiền sinh nam nói là trong cái dãy nhà ở của họ có ma, mà cứ nghe mấy bà nói có ma không. Bà nào cũng nói có ma hết trơn. Thường sư nhớ có một lần có một cô đó tu nữ, cô qua bên Myanmar rồi mà cô mặc y trắng. Cô không mặc y đỏ, ông mặc y giống như y Miến Điện. Đặc biệt là vậy, thành ra sư mới nhớ cô. Thì cô nói, tôi đi lên cầu thang là tôi nghe tiếng bịch bịch là tôi biết con ma nó đứng nó dòm tôi rồi đấy. Vì vậy lên tới cầu thang là tôi té, tôi chạy vô phòng. Có bữa nó dấp té, bể đầu luôn mà tôi cũng kệ nó, tôi luộc vô phòng luôn. Tôi sợ nó rượt tôi quá. Cái mà cổ trình pháp rồi cô nói, cái ông thầy cũng hỏi, ủa tối nào cô cũng thấy ma chứ phải không? Nói dập phải. Rồi bây giờ cô tả con ma nó như thế nào? Thì con ma nó mặc áo trắng chứ gì? Nó cô mặc áo trắng rồi, ma mặc áo trắng chắc là cô nào chứ đâu phải cô đâu. Nói chứ không, ma thiệt. Thì cái gì cái thiền sư mới nói, vậy thôi bây giờ tôi nhờ cô một chuyện. Nếu mà ma thiệt á, thì tối hôm nay này, thấy không? Cũng mỗi lần mà cô đi hành thiền về á, bữa tối á, thì cô biết là con ma đứng chờ sẵn phải không? Nó hù cô phải không? Thì bây giờ chút xíu lần này là cô làm gan đi. Cô đứng cô coi thì con ma đó nó dài, nó cái mặt nó dài, nó ngắn như thế nào, nó mặc áo trắng áo đỏ được như thế nào, cô tả cho tôi nghe thử coi làm sao. Cái quý vị biết bà ngày sau thấy bà làm thinh à. Thì thiền sư hỏi, ủa sao vậy? Nói giờ có ma nữa đâu, từ ngày thiền sư dặn cái gì con ham để ý cái không thấy con nào hết trơn. Thiền sư nói, quý vị thấy con ma nó rất là nhiều, nó nằm ở trong tâm của mình. Mà quý vị để ý coi, những người nào mà sợ ma là thích nghe chuyện ma này, thích đọc sách về ma này, thích quay phim ma này. Mấy phim kinh dị là thích quay lắm, quay được ré la rồi hét trong đó mà ưa quay lắm. Đây là những người mà sợ ma rất là dữ, mà con ma này nó ở trong tâm của người này chứ không phải ở ngoài. Một lần nữa, những người nào mà đa phần quý vị chắc có lẽ có người có sợ ma thì mình thử quay thử sao, có phải thật như vậy không? Mà nó có phải là ở trong tâm của mình chứ không phải ở ngoài. Khi mình hiểu được cái nguyên tắc đó rồi thì mình thấy có cái gì để sợ, ở trong tâm mình mà. Thưa sư, nhiều khi tâm tưởng của con mạnh quá, tâm suy nghĩ ma quỷ nó tới chắc nó giết con rồi, thì con mới đi kiếm chị con ở bên phòng cảnh. Ông thiền sư nói, ôi kiếm bà làm chi, ở bên đó bà cũng sợ ma mấy đó, đừng đi kiếm. Đừng đi kiếm ai hết, chỉ duy trì chánh niệm về các trạng thái tâm. Nghe tiếng động, tâm suy nghĩ cái gì? Sợ hãi có thấy không? Đó. Nghe tiếng động, tâm suy nghĩ cái gì? Tâm suy nghĩ cái gì? Trạng thái tâm như thế nào? Như vậy là trạng thái tâm và sự suy nghĩ, trạng thái tâm, sự suy nghĩ. Cô tập được, cô làm cho sư đi. Đừng cần nhờ tới ai, chỉ duy trì chánh niệm về trạng thái tâm, sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ, trạng thái tâm, tiếng động, sự suy nghĩ, trạng thái tâm. Đó, ba cái đó. Khi nghe một tiếng động, tâm nó suy nghĩ cái gì? Và cái trạng thái tâm của mình là như thế nào? Cứ tiếp tục quan duy trì chánh niệm hoài. Ông dặn như vậy đó, thì từ từ bạn sẽ thấy rằng là tại vì cái tư duy này, tà tư duy này, cái suy nghĩ bất thiện này, do đó tâm mình mới sợ hãi. Mình diễn ra là có ma có quỷ mà thật ra không phải đâu. Đó. Thì thiền sư dặn là thôi bây giờ nhớ, không có ma ở đây đâu, trung tâm không có ma. Tôi bảo đảm với cô như vậy. Mà cô nhớ là mỗi lần mà khi nào mà nghe tiếng động nó khởi sanh là cô phải duy trì chánh niệm, rồi cô quan sát cái tâm của cô, rồi cô quan sát cái trạng thái tâm của cô. Rồi quý vị biết cái cô này đó, đó cái này là cái đầu mùa an cư, tới cuối mùa an cư đó. Cô trình pháp cũng nói ma nữa, cô nói như thế này sư. À cô này quý vị này, nói thưa sư, trong vài ngày nữa là con sẽ đi về. Và con xin thú thật với sư là mặc dù sư nói như vậy mà con vẫn sợ ma như thường. Do đó lần này trước khi mà ngồi thiền á, là ban đêm á, con nguyện, con nói xin cho những con ma đi, ma nhỏ, ma to, ma ngắn, ma dài, ma lè lưỡi, ma ngắn lưỡi, ra hết đây cho tôi, ra một lần đi để cho tôi thấy. Rồi mình nếu lỡ mà tôi có chết là tôi về tôi cũng yên tâm, vì tôi biết là quý vị có, chứ không phải ông Như thiền sư nói là ở trong tâm của tôi. Cô nói cô nguyện đã xong cái cô ngồi thiền, cô nói trời ơi mình kêu nó tới mà lỡ nó tới thì chắc mình chết quá, cái cô ngồi con nằm xuống con ngủ luôn, cô không thiền được nữa. Rồi ông thiền sư ông nói rồi cuối cùng có ma có tới, và có thấy ma nào đâu, ngủ tới sáng luôn mà ma gì. Ông nói khi bạn nói rằng nếu mà ma có thiệt, ma cục tay, ma cục chân, ma cục giò, ma cái gì đó hãy xuất hiện cho tôi thấy một lần, như vậy là cái tâm bạn vẫn nghĩ là con ma nó ở ngoài chứ không phải ở trong tâm. Cái tư duy này cho bạn cho thấy rằng là cái người này vẫn chưa có tin tưởng là con tâm, như tôi nói là con ma nó ở trong tâm. Vì vậy điều đó có nghĩa là bạn chưa hiểu gì hết. Và tôi bảo đảm rằng là cho dù có khóa thiền này, cô có ở đây 100 năm nữa cô về cũng vẫn còn sợ ma như thường. Là tại sao chưa hiểu mà. Hiểu rồi thì nó mới yên được. Còn mà nó chưa hiểu thì nó cứ nghĩ rằng là con ma nó sẽ tới, nó sẽ ám hại mình. Và cái chuyện này là cái chuyện rất là nhiều người bị. Vậy thì quý vị là người tu tập phải nhớ, khi có một cái gì nó xảy ra đó, mình coi tâm mình suy nghĩ cái gì, đặng thấy tâm mình như thế nào, quan sát hoài đó, không có ma có quỷ nào đâu. Thật ra là cái ma là mình là ma, là ma nó phải sợ mình chứ không phải mình sợ ma. Mà quý vị lại đi sợ ngược trở lại. Thôi đừng nói ma nữa, sợ tối nay quý vị ngủ không được, dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.